Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 3 tháng 5, tức ngày 25 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị triển khai điều hành chính sách tiền tệ năm nay, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD 2024. Việt Nam sẽ đảm bảo xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo năm nay. Cũng trong chương trình sáng nay, mời quý vị thăm Him Lam, nơi diễn ra trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm trước để chứng kiến những đổi thay tại đây. Đến với phần tin thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ dừng mọi hoạt động thương mại với Israel. Liên minh châu Âu gia hạn trợ cấp nông nghiệp thêm 6 tháng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm nay, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Một số nhiệm vụ cụ thể với các bộ ngành trong chỉ thị này như sau.
Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ về cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng, kiện toàn hệ thống thanh tra kiểm tra, bảo đảm thông suốt, gắn kết từ trung ương đến địa phương, hiệu lực hiệu quả. Đẩy mạnh triển khai các chương trình đề án chính sách tín dụng như chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm sản thủy sản, chương trình tín dụng góp phần thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo lại chung cư cũ để góp phần thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Đối với Bộ Tài chính, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung dài hạn, hiệu quả của doanh nghiệp. Đối với Bộ Xây dựng, khẩn trương rà soát, sửa đổi hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, tinh thần là giảm cấp trung gian, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, kịp thời tiến độ triển khai luật. Còn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa quy trình đầu tư và thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của người dân doanh nghiệp. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết luật đất đai, luật tài nguyên nước, rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung luật khoáng sản, nhất là quy định liên quan thủ tục với mỏ vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đúng quy định pháp luật. Xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin về đất đai, phối hợp với Bộ Xây dựng để kết nối với hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Nhận lời mời của Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD Matthias Coman và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD năm 2024 và có một số hoạt động tại Pháp trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại thủ đô Paris.
Hội nghị năm nay do Nhật Bản chủ trì có chủ đề Cùng kiến tạo thay đổi, dẫn đầu thảo luận toàn cầu với cách tiếp cận khách quan và đáng tin cậy vì mục tiêu tăng trưởng bền vững và bao trùm. Đây là hội nghị quan trọng nhất của OECD trong năm 2024 với sự tham gia của Bộ trưởng các nước thành viên OECD và một số nước khách mời. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự hội nghị với tư cách đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á của OECD. nhiệm kỳ 2022-2025. Lễ kỷ niệm 10 năm chương trình Đông Nam Á của OECD là một trong những điểm nhấn trong chương trình hội nghị năm nay. Tại phiên toàn thể đầu tiên của hội nghị, Hội đồng Bộ trưởng OECD với chủ đề hướng đến một nền kinh tế và xã hội bao trùm và bền vững, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ định hướng và tư duy phát triển của Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam không tăng trưởng bằng mọi giá, luôn đặt con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển. Bộ trưởng đề xuất OECD đi đầu trong thúc đẩy hợp tác toàn cầu, cụ thể. Một là xây dựng một hệ sinh thái toàn cầu sáng tạo, tận dụng tốt hai xu thế song song là chuyển đổi xanh và số, tập trung vào đổi mới sáng tạo AI và chuyển đổi năng lượng công bằng. Hai là tạo dựng cơ chế chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng năng lực để giúp các nước phát huy tối đa tiềm năng con người, khơi thông các động lực tăng trưởng và thúc đẩy thịnh vượng bao trùm. Ba là thúc đẩy các nước OECD hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, công nghệ cho các nước ngoài OECD triển khai các đột phá chiến lược, đặc biệt về con người, hạ tầng và thể chế.
Trong khuôn khổ hội nghị Hội đồng Bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD năm 2024, đêm qua theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp gỡ và làm việc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia và Thứ trưởng Ngoại giao Litva. Anh Tuấn, phóng viên cơ quan thường trú Đại tướng Việt Nam tại Tây Âu đưa tin.
Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Salom Say Komasit, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024, đề nghị Lào phối hợp trong thúc đẩy quan hệ OECD-ASEAN và chương trình Đông Nam Á của OECD. Nhất trí với những đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Salom Say Komasit đề nghị Việt Nam tham gia và đóng góp tích cực cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sắp tới tại Lào. Hai bên tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, cùng các quốc gia thành viên giữ vững đoàn kết, vượt qua thách thức và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia, Gordan, Garlic, Radman, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước trong khu vực Ban Căng, trong đó Croatia là một trong những đối tác ưu tiên. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai bộ ngoại giao thời gian qua và hoan nghênh kế hoạch thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Croatia trong năm 2025. Về phần mình, Bộ trưởng Gordan Grlić Radman ủng hộ đẩy mạnh quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác liên nghị viện, nhất trí với đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về việc hai bên thúc đẩy thành lập Ủy ban Liên Chính phủ giữa hai nước về hợp tác kinh tế, đàm phán và ký hiệp định về hợp tác giáo dục, lao động. Đồng thời, đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, kết hợp hợp tác về khoa học, giáo dục, đào tạo và du lịch. Hai bộ trưởng nhất trí cùng phối hợp tổ chức các sự kiện chào mừng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Croatia trong năm 2024. Tại buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Litva Simonas Satunas, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Litva đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký kết hiệp định EVFTA và là một trong những quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đầu tiên phê chuẩn hiệp định EVPA. Đề nghị Litva đóng góp tiếng nói, ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong quá trình thực hiện đầy đủ, nghiêm túc khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về phát triển nghề cá bền vững và thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản Việt Nam, thúc đẩy các nước thành viên Liên minh châu Âu khác sớm phê chuẩn hiệp định EVPA. Hai bên cùng thống nhất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Litva.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tối qua tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Điện Biên Phủ không bao giờ quên. Tin của phóng viên Việt Cường.
Lần đầu tiên trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, gần 300 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc viết về Điện Biên Phủ của các nhạc sĩ đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Các tác phẩm được lựa chọn biểu diễn trong chương trình đều là những tác phẩm đã có đời sống và sự trường tồn cùng năm tháng, ghi đậm dấu ấn lịch sử và đồng hành cùng dân tộc. Đó cũng là những tác phẩm xuất sắc được trao giải thưởng tại Đại hội Văn công Toàn quốc lần thứ nhất năm 1954. Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm hai phần, trong đó phần 1 có chủ đề Chiến thắng, còn phần 2 có chủ đề Hồi tưởng. Bằng ngôn ngữ thi ca và hình tượng âm nhạc cùng với diễn xuất của diễn viên, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được tái hiện đầy sống động và nghệ thuật trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm về một Điện Biên Phủ không bao giờ quên.
Cũng nhân dịp này, 70 tác phẩm tranh tượng của 57 họa sĩ nhà điêu khắc về đề tài Điện Biên Phủ, về đất nước và con người Việt Nam sẽ được trưng bày phục vụ công chúng. Triển lãm sẽ được khai mạc lúc 10 giờ sáng nay tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh số 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tin chi tiết của phóng viên Bích Ngọc.
Các tác phẩm trong triển lãm là những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, có nội dung ý tưởng sâu sắc như Tranh Sơn Mài Ngày Trở Về của họa sĩ Nguyễn Trường Linh, tác phẩm Những Chiến Sĩ Điện Biên của tác giả Vũ Đại Bình, tác phẩm Những Kỷ Vật Kháng Chiến của họa sĩ Trịnh Bá Quát, tác phẩm Tuần Tra Biên Giới của tác giả Ngô Quang Nam, tác phẩm Trên Đường Ra Trận của tác giả Ngân Trài. Ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
Thông qua những tác phẩm Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như là về đề tài chiến tranh cách mạng thì thế hệ trẻ cũng sẽ hiểu biết hơn về cái chiến thắng oanh liệt của dân tộc ta. Các tác giả trẻ cũng sáng tác nhiều hơn nữa về đề tài chiến tranh cách mạng. Hiện nay thì trong cái bộ sưu tập ấy, là có những cái tác phẩm của họa sĩ Hoàng Tích Trù này, rồi cái Tư Nghiêm này, Tạ Quang Bạo, rồi cũng như là các cái tác giả có những cái tác phẩm có nhiều giải thưởng trong những năm gần đây.
Thưa quý vị, ngày 13 tháng 3 năm 1954, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân đội nhân dân Việt Nam đã nổ phát súng đầu tiên vào cụm cứ điểm Him Lam, một trong những cụm cứ điểm đặc biệt quan trọng của thực dân Pháp tại Điện Biên. Cứ điểm này bị hất đổ đã mở đường cho quân ta tiến về giải phóng Mường Thanh. Sau 70 năm, Him Lam giờ đây đã có diện mạo mới khang trang với những con đường lớn rộng mở, chào đón du khách thập phương đến với Điện Biên Phủ anh hùng. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
Trận đánh mở màn tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam trong chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 13 tháng 3 năm 1954 đã qua 70 năm, nhưng vẫn còn nguyên trong ký ức cựu chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Hữu Chất, nguyên khẩu đội trưởng cối 82 ly, đại đội 290, tiểu đoàn 166, trung đoàn 209, đại đoàn 312, đơn vị nhận mệnh lệnh khai hỏa mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ năm ấy. Ông cho biết cụm cứ điểm Him Lam được bán lữ đoàn Lê Dương số 13 canh giữ. Đây là một trong những đơn vị thiện chiến của đội quân Lê Dương Pháp, mệnh danh bất khả chiến bại từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ trung tâm đề kháng Him Lam đã bị tiêu diệt, trận đánh mở màn thành công ngoài mong đợi của bộ đội ta lúc đó.
Nếu mình không quyết thắng thì coi là đục trí cả hai mặt trận này, mà nó quyết thắng để nó lấy lại cái tinh thần của nó, thế là với họ làm quyết tâm thư quyết phải thắng bằng được. Có đồng chí phải viết tâm thư bóng khẩu hiệu cài vào mũ này, quyết đánh bằng quyết thắng.
Ông Lò Văn Trựa, trưởng bản Him Lam 2, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ cho biết, trong tâm trí của mỗi người dân sinh sống trên mảnh đất Him Lam nói riêng, Điện Biên Phủ nói chung, ai cũng luôn khắc sâu công lao của thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Vì thế, mỗi người đều không ngừng phấn đấu, nỗ lực xây dựng bản Mường ngày càng phát triển hơn nữa để cuộc sống ngày càng nâng cao, no ấm và hạnh phúc.
Cha ông ta đánh được giặc Pháp để lại những cái tấc đất tấc vàng, để lại những cái di tích các con cho cháu mình được hưởng thụ cái mảnh đất Điện Biên, mảnh đất Him Lam. Các con các cháu sẽ cùng tiếp tục để xây dựng mảnh đất thành phố Điện Biên Phủ càng ngày càng tiến lên, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để sống người nhân dân thì càng ngày càng cao hơn.
Từ một bãi chiến trường với đầy phế tích của bom đạn, dây thép gai, bãi mìn, cánh cửa thép Him Lam ngày đó giờ đã vươn mình trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố Điện Biên Phủ, với những công trình mới to đẹp không ngừng mọc lên, đường phố thanh thang rộng mở đón chào du khách thập phương đến với Điện Biên trong năm du lịch quốc gia 2024 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sắp tới. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ cho biết, nhờ quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đời sống người dân Him Lam đã ngày càng khởi sắc.
Trong những năm gần đây, phường luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh và thành phố. Trong đó thì cũng có sự nỗ lực đoàn kết của cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường thì đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hạ tầng liên tục được nâng cấp đầu tư, điện đường, trường trạm, nhiều khu dân cư mới được mở ra và hoạt động thương mại dịch vụ du lịch từ các hộ kinh doanh cá thể được đầu tư và mở rộng. Số hộ khá giàu trên địa bàn trên 70% và phường thì không còn hộ nghèo.
Qua đánh trận Điện Biên, xin hào xuất kích, đội Him Lam ta tiến vào.
Chiến thắng tại cứ điểm Him Lam trong đợt công kích đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam đã mở được cho đại thắng của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Phát huy tinh thần đó, Him Lam ngày nay đã trở thành cửa ngõ trọng điểm, từng bước đưa Điện Biên Phủ cất cánh vươn lên.
Ở đây chúng ta không quên đang chờ đợi, còn quân đã đi là thắng.
Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Theo kế hoạch, sáng nay Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với khối lượng 16.800 lượng vàng miếng SJC, giá tham chiếu để tính đặt cọc là 82.900.000 đồng một lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Đơn vị tham gia được yêu cầu đặt cọc 10%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết dự kiến sản xuất lúa của cả nước năm nay sẽ đạt 43 triệu tấn. Với sản lượng này sẽ đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hơn 8 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết ngành theo dõi sát tình hình thời tiết khí tượng thủy văn để chỉ đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp. Ngành chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch lúa vụ hè thu tại các tỉnh phía Nam, các tỉnh phía Bắc tập trung chăm sóc lúa đông xuân, đặc biệt lưu ý đảm bảo nguồn nước cho sản xuất lúa tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo Ngoại trưởng Israel, Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng mọi hoạt động thương mại với nước này. Phóng viên Minh Ngô, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
Ngoại trưởng Israel Katz hôm qua cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã vi phạm các hiệp định thương mại quốc tế bằng cách ngăn chặn hàng hóa xuất nhập khẩu của Israel tới nước này. Ông Israel Katz cho biết thêm Israel đã nỗ lực tạo ra các lựa chọn thay thế trong quan hệ thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách tập trung vào sản xuất trong nước và nhập khẩu từ các nước khác. Đầu tháng 4 năm nay, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên công bố hạn chế xuất khẩu thương mại sang Israel đối với 54 mặt hàng bao gồm xi măng, sắt, thép, nhôm, vật liệu và thiết bị xây dựng. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia phản đối và lên án mạnh mẽ nhất chiến dịch tấn công quân sự của Israel vào giải Gaza, khiến hơn 111.000 dân thường Palestine thương vong. Trong một động thái mới nhất, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1 tháng 5 tuyên bố nước này sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện Israel phạm tội ác diệt chủng lên Tòa án Công lý Quốc tế.
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP vừa đưa ra ước tính công cuộc tái thiết giải Gaza sẽ tiêu tốn khoảng từ 30 cho đến 40 tỷ đô la Mỹ và đòi hỏi nỗ lực ở quy mô lớn chưa từng thấy kể từ chiến tranh thế giới thứ hai.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Amman của Jordani, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Abdallah al-Dadari nhấn mạnh mức độ tàn phá ở Gaza là lớn chưa từng có. Ông cho rằng đây là sứ mệnh tái thiết lớn nhất mà cộng đồng quốc tế chưa từng đối phó kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Vị quan chức này cũng cho rằng công cuộc tái thiết này sẽ mất nhiều thập kỷ nếu việc tái thiết Gaza được thực hiện theo quy trình bình thường, song đây là điều người dân Palestine không thể chờ đợi. Do đó, ông cho rằng cộng đồng quốc tế cần hành động nhanh chóng để cung cấp lại nhà ở cho người dân và đưa cuộc sống của người dân ở Gaza trở lại bình thường ở mọi mặt kinh tế, xã hội, y tế và giáo dục. Ông nhấn mạnh đây là ưu tiên hàng đầu và cần phải đạt được trong vòng 3 năm đầu tiên sau khi chấm dứt chiến sự. Hiện 72% tổng số tòa nhà dân cư ở đây đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần.
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ vừa thông báo nước này đã mời hơn 160 đoàn tham dự hội nghị hòa bình Ukraine vào tháng tới, song hiện tại Nga không có tên trong danh sách. Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cũng nêu rõ nước này tin rằng Nga cần tham gia vào tiến trình này bởi tiến trình hòa bình tại Ukraine không có Nga là điều không thể tưởng tượng. Hiện tại vẫn chưa rõ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden có tham dự sự kiện này hay không. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 tại một thành phố ở miền trung của Thụy Sĩ. Quốc hội Serbia vừa phê chuẩn chính phủ liên minh do thủ tướng mới đắc cử Milos Vucevic dẫn dắt. Chính phủ mới được kỳ vọng sẽ lãnh đạo quốc gia Ban Căng này vượt qua những thách thức địa chính trị và căng thẳng hiện nay với Kosovo. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
Hầu hết các bộ trưởng trong chính phủ mới gồm 31 thành viên đều đến từ đảng cấp tiến Serbia cầm quyền. Thủ tướng Vucevic, một đồng minh thân cận của Tổng thống Aleksandar Vučić, người nắm quyền lãnh đạo đảng sau khi ông Vučić từ chức vào năm ngoái, cho biết chính phủ mới sẽ nỗ lực trong các hoạt động hành pháp, lập pháp và tư pháp để đảm bảo các chính sách và hoạt động sẽ tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển. Ông cũng cho biết thách thức lớn nhất của Serbia sẽ là giải quyết vấn đề về Kosovo. Trong bài phát biểu kéo dài 3 tiếng trình bày chương trình của chính phủ mới trước các nhà lập pháp, Thủ tướng Vučević cho biết chính phủ sẽ tiếp tục lãnh đạo chính sách đối ngoại dựa trên sự độc lập về chính trị và trung lập về quân sự, đồng nghĩa với việc Serbia phải cân bằng mối quan hệ với Nga và Trung Quốc cũng như mong muốn gia nhập EU. Mặc dù khẳng định tư cách thành viên của EU là mục tiêu chiến lược của Serbia, nhưng ông Vucevic vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng trong mối quan hệ với đối tác Trung Quốc. Theo dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Serbia từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Thủ tướng Serbia cũng cho biết mặc dù lên án cuộc chiến ở Ukraine, nhưng nước này sẽ không tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Moscow.
Hôm qua, cuộc diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 diễn ra tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
Tham gia lễ duyệt binh năm nay có hơn 9.000 người, 75 phương tiện chiến đấu mặt đất và các đơn vị của lực lượng không quân vũ trụ Nga, trong đó có hệ thống tên lửa di động mặt đất IAT và cả những phương tiện có từ thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tất cả các binh chủng đơn vị của quân đội Nga sẽ tham gia buổi lễ. Theo truyền thống, lễ duyệt binh sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng và kéo dài đến 12 giờ trưa ngày 9 tháng 5. Tham dự lễ duyệt binh dự kiến có 6.800 quan khách. Tối 9 tháng 5, thủ đô Moscow sẽ bắn pháo hoa tại hơn 30 địa điểm. Do yêu cầu về an ninh, buổi lễ được tổ chức với nhiều quy định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn. Ngày chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Nga. Ngày quan trọng này được dành để tưởng nhớ chiến công của những người lính Liên Xô. Từ tháng 6 năm 1941 đến tháng 5 năm 1945, đã chiến đấu anh dũng chống lại quân xâm lược Đức quốc xã trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Hàng năm, lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng được tổ chức trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Để vinh danh ngày chiến thắng, năm nay người dân Nga sẽ nghỉ làm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 5.
Liên minh châu Âu sẽ gia hạn gói trợ cấp thêm 6 tháng nữa để hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp sau các cuộc biểu tình của nông dân tại nhiều quốc gia trong khối này.
Thông báo của Ủy ban châu Âu cho biết, quyết định gia hạn trợ cấp trong chương trình chuyển đổi và khủng hoảng tạm thời đồng nghĩa với việc các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ có nhiều thời gian hơn để cung cấp hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực nông nghiệp từ nay cho đến ngày 31 tháng 12 tới. Theo đó, các nước thành viên sẽ có thể hỗ trợ tới 280.000 euro, tương đương hơn 299.000 đô la cho mỗi công ty nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi sự xáo trộn thị trường. Ủy ban châu Âu cho biết họ cũng sẽ tiếp tục xem xét mức hỗ trợ tối đa mà các quốc gia thành viên có thể hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp mà không cần phải chờ Ủy ban châu Âu phê duyệt. Các quy định hỗ trợ nông nghiệp được thông qua từ tháng 3 năm 2022 sau khi xung đột Ukraine nổ ra và thường xuyên được điều chỉnh từ đó đến nay.
Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Sau gần 2 tháng tuyển chọn và đàm phán, Liên đoàn bóng đá Việt Nam gọi tắt là VFF đã quyết định chọn huấn luyện viên Kim Sang-sik làm người kế nhiệm ông Philippe Chuzier dẫn dắt đội tuyển quốc gia. VFF dự kiến sẽ công bố thỏa thuận với huấn luyện viên Kim Sang-sik hôm nay. Câu lạc bộ Hà Nội 1 giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch than khoáng sản Việt Nam ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 1 giải nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2024 diễn ra chiều qua. Ở cuộc đọ sức còn lại giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội 2, kết quả chung cuộc đó là chiến thắng 3-0 cho Phong Phú Hà Nam. Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính đêm qua, các cầu thủ Indonesia đề xuất tham dự Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội khi gặp U23 Guinea vào ngày 9 tháng 5 tới tại Paris để tranh tấm vé cuối cùng tới nước Pháp mùa hè này. Câu lạc bộ Bayer Leverkusen tiếp tục nâng thành tích chuỗi bất bại trên tất cả các giải đấu lên con số 47 sau khi đánh bại câu lạc bộ AS Roma 2-0 ở trận lượt đi giải bóng đá Europa League. Ở cặp đấu bán kết còn lại thì hai câu lạc bộ Marseille và Atalanta hòa nhau một đều. Loạt trận bán kết lượt về Europa League sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 tới.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu trong năm 2024, năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị triển khai điều hành chính sách tiền tệ năm nay, tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều nhiệm vụ được giao cụ thể với từng bộ ngành theo quan điểm xuyên suốt đó là linh hoạt, sáng tạo, nhanh chóng xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết dự kiến sản xuất lúa cả nước năm nay sẽ đạt 43 triệu tấn. Với sản lượng này sẽ đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hơn 8 triệu tấn. Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng hoạt động thương mại với Israel. Quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel xấu đi kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Israel-Hamas hồi tháng 10 năm ngoái. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia phản đối và lên án mạnh mẽ nhất chiến dịch tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza, khiến hơn 111.000 dân thường Palestine thương vong. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.